vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Theo dịch vụ quốc gia về tư vấn bạo lực tình dục và gia đình Úc Châu, thường được gọi là đường dây trợ giúp 1800 Respect, thì thuật ngữ bạo lực tình dục có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ hoạt động tình dục nào khiến một người cảm thấy sợ hãi hoặc không thoải mái. Để biết, bạo lực tình dục bao gồm tấn công tình dục, lạm dụng tình dục, hãm hiếp và quấy rối tình dục. Từ ngữ bạo lực ở đây được dùng để chỉ hành vi gây hấn về thể chất cũng như tổn hại về tinh thần và tâm lý, có thể gây ra trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện phi vật chất chẳng hạn như trực tuyến. Số liệu của nhà thống kê Úc cho thấy cứ 5 phụ nữ ở Úc thì có một người bị bạo lực tình dục từ năm 15 tuổi. Trong đó, thượng sĩ cảnh sát Monique Kelly, lãnh đạo một nhóm thám tử chuyên nghiệp của cảnh sát Victoria, điều tra tội phạm tình dục và làm việc với nạn nhân sống sót sau bạo lực tình dục. Bà nói rằng tấn công tình dục được định nghĩa là bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào không được hoan nghênh.
Việc này bao gồm bất kỳ tiếp xúc không chính đáng nào với một bộ phận riêng tư trong cơ thể, nơi bạn tự do thỏa thuận, nơi nào không được sự đồng ý. Đó có thể là sự đụng chạm cơ thể, được thực hiện thông qua phương tiện truyền thông. Không nhất thiết phải luôn luôn có việc đụng chạm cơ thể như vậy, vì có nhiều cách khác nhau mà người khác có thể thực hiện một việc tấn công tình dục. Việc chia sẻ hình ảnh thân mật mà không có sự đồng ý, hay viết các câu chuyện nói rõ cách kể chuyện của họ, những gì đang truyền tải, có thể đạt đến ngưỡng cửa của việc tấn công tình dục như thế nào.
Được biết, bạo lực tình dục được coi là một tội phạm hình sự nghiêm trọng trong những năm gần đây. Để bắt buộc những người bị buộc vi phạm tội tình dục phải chứng minh trước tòa rằng họ được sự đồng ý trước khi tham gia vào hoạt động tình dục. Nhà báo điều tra Jess Hill đã khám phá sự đồng ý về tình dục trong loạt phim tài liệu gồm 3 phần có tên là Yêu cầu điều đó. Bà nói rằng bước đầu tiên để mỗi cá nhân xác định những gì cảm thấy và không cảm thấy tốt trong một tương tác tình dục. Khi biết lập trường và ranh giới của mình, bạn nên thiết lập chúng, đồng thời hỏi đối tác của mình xem họ cảm thấy thế nào. Điều quan trọng là các bên phải học cách nói có hoặc không ở mọi giai đoạn của hoạt động thân mật.
Đó thực sự là về việc thiết lập. Đây có phải là điều mà cả hai chúng ta đều muốn làm không? Đó có phải là điều mà cả hai chúng ta sẽ hài lòng không? Nhưng về mặt thiết lập sự đồng ý tại thời điểm đó, đơn giản như là việc đặt câu hỏi khi bạn sắp tiến hành việc tương tác tình dục đó. Một số câu hỏi có thể đặt ra như là: tôi chạm vào bạn ở đây có ổn không? Bạn có thích điều này không? Bạn có muốn tôi làm điều này không? Tôi có thể làm điều này không? Về nghĩa đen, chỉ là kiểm tra để xem đây không phải là một tình trạng hoàn toàn im lặng.
Để chắc chắn có sự đồng ý về tình dục, có nghĩa là bạn nên xác nhận rằng có sự chấp thuận nhiệt tình, khẳng định đối với tất cả các hoạt động tình dục được thực hiện trong toàn bộ thời gian tương tác. Ở một số khu vực pháp lý nhất định, để tình dục hợp pháp, thì việc cho rằng có sự đồng ý về tình dục là không đủ. Bạn phải tìm kiếm nó một cách tích cực và lặp đi lặp lại. Việc bảo đảm sự đồng ý về tình dục đòi hỏi nhiều hơn là nghĩ rằng ai đó dường như đồng ý với một hoạt động tình dục. Bạn nên để ý các tín hiệu bằng lời nói và phi ngôn ngữ cho thấy sự đồng ý về tình dục đang hoặc không được cấp một cách tự do. Điều này là do sự đồng ý có thể rút lại ở bất kỳ giai đoạn nào, và nếu đối tác của bạn im lặng hoặc trở nên tê liệt, họ có thể đang báo hiệu sự bất đồng.
It's not enough for you to presume that there was consent because of certain types of body language or because they didn't say no. Obviously no.
Không đủ để bạn cho rằng có sự đồng ý vì một số loại ngôn ngữ cơ thể nhất định hoặc vì họ nói không. Rõ ràng đó là không, khi người đó có thể nói dừng lại, nhưng họ có thể chỉ im lặng hoặc chỉ vì họ ở trong tình trạng chết lặng. Trong việc tương tác tình dục, nếu bạn với ai đó và họ không thể nói bất cứ điều gì, thì đó không phải là sự đồng ý nhiệt tình. Nếu như họ nói, tôi không chắc và có lẽ như là không thực sự chắc chắn về những gì sắp xảy ra, thì tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra và nói như là, bạn có muốn làm điều này không? Hay là chúng ta không cần phải làm những điều này?
Luật sư cũng là nhà văn Michael Bradley đã làm việc với những người là nạn nhân của bạo lực tình dục trong nhiều năm. Ông cho biết, luật pháp đã thiết lập các trường hợp rõ ràng, trong đó sự đồng ý về tình dục không thể xem như tự nhiên mà có.
Có những ranh giới chung quanh việc ai có khả năng đưa ra sự đồng ý sau khi hiểu rõ. Chẳng hạn như không thể đưa ra sự đồng ý khi say rượu hoặc bất tỉnh vì lý do gì, hoặc do một người bị thiểu năng trí tuệ nghiêm trọng, hay đơn giản là không hiểu hoặc không thể hiểu những gì họ đang làm và không có khả năng đưa ra sự đồng ý. Trẻ em dưới 16 tuổi, theo luật, không có khả năng đưa ra sự đồng ý.
Tuy nhiên, ông Bradley cũng nói rằng có một số vấn đề trong cách hệ thống pháp luật phản ứng với hành vi hiếp dâm trong tình huống mà sự đồng ý dường như được đưa ra do sợ hãi hoặc áp lực.
Nó đi vào một khu vực xám, nơi mà ý chí của một người đã bị vượt quá giới hạn do cưỡng bức, ép buộc hoặc cưỡng hành. Đây là một chủ đề đặc biệt khó khăn trong bối cảnh gia đình và bạo lực gia đình. Nếu một người đang ở trong một mối quan hệ kiểm soát cưỡng chế, thì mặc dù đối phương có thể tích cực đồng ý theo nghĩa thực tế, nhưng nếu việc đồng ý đó chỉ vì họ không tin rằng mình có sự lựa chọn thay thế, an toàn, hoặc thực sự đã mất khả năng thực hiện ý chí tự do, thì được xem không có sự đồng ý nào cả.
Được biết, các khía cạnh tìm kiếm, đưa ra và từ chối sự đồng ý về tình dục chỉ trở thành một yếu tố bắt buộc trong chương trình giảng dạy quốc gia Úc từ năm nay 2023. Chỉ thị này được đưa ra như một phản ứng đối với những lời chỉ trích nói rằng không có đủ sự tập trung vào các quan niệm đương đại về tình dục và phòng chống lạm dụng tình dục. Chương trình giảng dạy mới nhằm mục đích dạy các mối quan hệ đồng ý và tôn trọng theo cách phù hợp với lứa tuổi, đồng thời đề cập đến sự ép buộc và mất cân bằng quyền lực. Nó cũng đi sâu vào các khuôn mẫu giới tính, bao gồm cả sự khác biệt trong các kỳ vọng văn hóa truyền thống đối với nam giới và nữ giới. Trong đó, ông Hitchie Harcourt là một nhà giáo dục và là nhà hoạt động với nhiều năm kinh nghiệm, làm việc trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và tình dục. Ông cung cấp các chương trình giáo dục giới tính và sự đồng ý thẳng thắn cho các trường học trên khắp nước Úc và New Zealand. Ông tin rằng có sự khác biệt giữa các chuẩn mực văn hóa qua việc không khuyến khích nói chuyện cởi mở về tình dục do những điều cấm kỵ và kỳ thị, đối tượng hóa tình dục của phụ nữ trong quảng cáo, trong khi trẻ em ngày càng truy cập trực tuyến các tài liệu khiêu dâm rõ ràng là bạo lực.
Popular culture normalizes sexual aggression and sexual dominance often in a gendered asymmetrical way.
Văn hóa đại chúng thường xem nhẹ hành vi xâm phạm tình dục và thống trị tình dục, thường theo cách bất đối xứng về giới tính. Đàn ông và thanh niên thường có quyền lực đối với phụ nữ và thiếu nữ, vốn được định hình để chấp hành những hành động của nam giới. Chúng ta thực sự cần phải làm tốt hơn nữa, nói về quyền tự chủ, về tình dục và cơ quan tình dục, cũng như niềm vui tình dục lẫn nhau. Chúng ta nên nói về mặt tốt của tình dục, cũng như tránh tác hại của nó, bởi vì tình dục là trải nghiệm tuyệt vời của con người. Dù bạn đang có nó thì không ai nên bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần.
Trong đó, sự đồng ý về tình dục thì có thể rút lại, và các thế hệ đã lớn lên không quen với việc yêu cầu sự đồng ý về tình dục trong các lần tương tác thân mật của họ. Điều này có nghĩa là nhiều cuộc gặp gỡ tình dục có thể vô tình không có sự đồng thuận.
Let's give everyone the language that they need and then the social normalization of having these conversations.
Hãy để cho mọi người nói lên những gì mà họ muốn khi có những cuộc trò chuyện này, và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều tác hại. Khi nói về cưỡng hiếp, chúng ta thường nghĩ về việc một ai đó nhảy ra khỏi bụi rậm với một con dao và lôi ai đó ra. Đáng buồn là điều đó xảy ra, nhưng hầu hết bạo lực tình dục đều do người đó biết rõ nạn nhân, hoặc những người hẹn hò trên Tinder hay thậm chí trong các mối quan hệ để thực hiện. Đó là thực tế của vấn đề. Vậy làm cách nào để chúng ta chắc chắn rằng mọi người có những trải nghiệm tình dục đồng thuận, không bạo lực và cùng vui vẻ với nhau?
Đối với nhà báo điều tra Jess Hill, cần học cách yêu cầu sự đồng ý tình dục theo một cách tự nhiên liên quan đến việc phá vỡ sự xấu hổ và văn hóa áp đặt về tình dục, cập nhật những kỳ vọng tình dục đặt nhầm chỗ theo giới tính và những quan niệm cổ hủ về nữ tính và nam tính.
Vì vậy, chắc chắn có rất nhiều thứ để người nữ và người nam không được học hỏi về cách xác định lập trường và bày tỏ mong muốn của chính họ. Đó không phải là nhiệm vụ nhỏ, đó cũng là lý do tại sao nói đồng ý cũng quan trọng như là nói không đồng ý.
Nếu cần hỗ trợ về tinh thần, bạn có thể liên hệ với 1800 Respect Lifeline theo số 131114 hoặc Beyond Blue theo số 1800224636.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.